Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tập 3 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 19 tháng 5 năm 1998. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Hôm nay trước tiên chúng tôi xin giới thiệu đề kinh. Đại sư Thanh Lương tại trong Sớ Sao có nói phần huyền đàm rất dài. Phần huyền đàm này chính là trước khi chưa giảng đến phần kinh văn, đem đại ý của toàn bộ kinh làm một phần giới thiệu. Ngài giới thiệu được rất là tường tận, đương nhiên cũng rất là thâm sâu. Vào thời xưa, người nghe kinh, nhất là những vị tu hành đã lâu, đều thích nghe phần huyền đàm, cái gọi là đàm huyền thuyết diệu. Trong phần này, phần nhiều là của Đại sư Thanh Lương trình bày tâm đắc tu học của mình. Đích thật là có thể cung cấp cho hàng hậu học một phần quan trọng để tham khảo. Thế nhưng một phần này, nếu đối với người sơ học mà nói, họ chưa đọc qua toàn bộ kinh, đối với đại ý của toàn bộ kinh họ cũng chưa xem qua, khi họ vừa nghe phần huyền đàm này thì cảm thấy không hiểu gì cả. Vì vậy, trong đời cận đại có số đại đức giảng kinh, họ đem phần huyền đàm này lược bỏ đi, trừ ra Tông Hoa Nghiêm, vì muốn giữ gìn truyền thống đạo phong của mình. Vẫn còn có một số người tuân theo phương thức của thập môn khai khải. Thế nhưng tuyệt đại đa số giảng đại ý của toàn bộ kinh, phần nhiều thì họ chọn lấy ngũ trùng huyền nghĩa của Tông Thiên Thai. Ngũ trùng so với thập môn thì chỉ có phân nửa, đơn giản hơn nhiều. Vì sao ngũ trùng huyền nghĩa đối với người hiện nay mà nói vẫn rất khó khăn, khiến cho người tiếp nhận? Cho nên người hiện nay giảng kinh chẳng những không giảng thập môn khai khải, cũng không giảng ngũ trùng huyền nghĩa, mà chỉ giảng phần nhân duyên của kinh. Sau đó thì bắt đầu giảng đề kinh, tiếp theo thì giảng phần kinh văn. Đây cũng là một cách giảng phương tiện, cũng thích hợp cho người hiện nay yêu cầu. Cho nên hôm nay chúng tôi cũng chọn lấy phương thức này để giảng giải, đem phần huyền nghĩa của bộ kinh này giảng sau cùng. Chúng tôi tính sau khi giảng xong toàn bộ kinh, mọi người đã nghe hết toàn bộ kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối, sau đó chúng tôi trở lại giảng phần huyền nghĩa. Đến lúc đó đàm huyền thuyết diệu thì rất là thú vị. Đây là trước tiên xin nói rõ cho chư vị đồng tu trước khi giới thiệu đề kinh. Đề mục của bộ kinh này tuy chỉ có 7 chữ, trong 7 chữ này đã bao hàm nghĩa thú sâu rộng vô tận. Nói vô tận không phải là nói khoe khoang, không phải là nói khoác, mà là chân thật, mà là thật thật tại tại, không có cùng tận. Ở chỗ này Thế Tôn nói cho chúng ta biết chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Đại sư Thanh Lương giải thích đề kinh, Ngài đem nó chia thành 6 đôi. Đôi thứ nhất là chữ kinh. Chữ kinh này cùng với Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là một đôi. Kinh là tên chung của giáo học, là giáo học của Phật. Trong giáo học này là dạy những gì? Nội dung chính là dạy Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Ý nghĩa của 6 chữ này là nghĩa. Đây tức là giáo nghĩa một đôi. Chữ nghĩa này là nghĩa lý. Đôi thứ hai là chữ nghiêm. Trong đề kinh, nghiêm của trang nghiêm. Đây là nói biệt đề. Đại Phương Quảng Phật Hoa, 5 chữ này là biệt thuyết. Một chữ nghiêm là tổng thuyết. Đây tức là tổng biệt một đôi. Đôi thứ ba là chữ hoa. Chúng ta điều từ dưới đọc lên. Hoa là năng trang nghiêm. Đại Phương Quảng là sở trang nghiêm, tức là có năng trang nghiêm. Có sở trang nghiêm thì là năng sở một đôi. Kế đến là chữ Phật. Phật là người, là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người này là sở trang nghiêm. Mà Đại Phương Quảng là pháp của năng trang nghiêm. Do đây mới biết cái gì gọi là chơn chánh trang nghiêm. Trong ngạn ngữ của thế tục có câu: con người phải nhờ quần áo trang điểm, Phật phải nhờ vàng trang điểm. Nếu muốn tượng Phật trang nghiêm thì nhất định phải thiếp vàng. Con người phải mặc quần áo cho tốt đẹp, đeo lên chuỗi ngọc châu báu để tự trang nghiêm mình. Mà trong Phật pháp dùng hình tướng này để biểu pháp. Cái hình tướng này chỉ là trang nghiêm bên ngoài, mà trên thực chất là gì? Trên thực chất là Đại Phương Quảng. Nếu quý vị hiểu rõ Đại Phương Quảng, thông đạt Đại Phương Quảng, thế nhập Đại Phương Quảng, đó mới thật sự là trang nghiêm. Đó mới là chân thật trang nghiêm. Đây tức là nhân pháp một đôi. Đức Thế Tôn tu hành thành tựu là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ngài nêu gương để cho chúng ta học tập. Chúng ta làm thế nào có thể đạt đến quả báo như Ngài vậy? Tại trong Phật pháp thì nói quả đức. Nói quả đức thì người hiện nay nghe rất khó hiểu. Nói quả báo thì mọi người dễ hiểu hơn. Làm thế nào mới có thể đạt đến quả báo cứu cánh viên mãn như quả địa Như Lai vậy? Thì quý vị nhất định phải biết phương pháp tu học. Phương pháp tu học cứu cánh viên mãn chính là 3 chữ Đại Phương Quảng. Xin thưa với quý vị, bộ kinh này từ đầu đến cuối chính là dạy 6 chữ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh văn như đề kinh, Đề Kinh Như Kinh Văn. Bộ Đại Kinh này chính là dạy sáu chữ này: Phật tu nhân chứng quả. Mỗi một người chúng ta đều phải noi theo Phật mà tu học, đều phải biết tu nhân chứng được quả báo cứu cánh viên mãn. Chứng được quả báo này tức là trong Phật môn thường nói vô thượng bồ đề. Cho nên đây là nhân pháp một đôi. Thứ năm là chữ quảng. Chữ quảng này là nói tác dụng. Phía trước hai chữ đại và phương đều là nói bản thể, lý thể và hiện tướng của tất cả vạn pháp trong vũ trụ. Chữ đại này là nói thể, chữ phương là nói hiện tướng. Có thể nhất định có tướng, tướng không rời thể, thể cũng không rời tướng. Thể và tướng là một, không phải hai. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Cổ đức đối với thể và tướng có một cách giải thích khiến cho đại chúng nghe rồi thì dễ hiểu, cho nên thường dùng thí dụ để nói. Trong các thí dụ thường dùng vàng và đồ vật. Đây là người thế gian ưa thích nhất. Họ đều ưa thích vàng. Vàng là thể, vàng có thể làm ra các thứ đồ trang sức gọi là đồ vật. Thí như chúng ta dùng vàng làm một cái vòng đeo tay, cái vòng này là đồ vật. Chúng ta dùng vàng làm một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền này là đồ vật. Vàng là thể của đồ vật. Đồ vật là tướng của vàng. Nếu chúng ta dùng vàng làm một tượng Phật thì tượng Phật này là thuộc về đồ vật. Chú tâm xem kỹ thể của nó, thể của nó là vàng. Từ trên thí dụ này thì quý vị dễ hiểu mối quan hệ của thể và tướng không bao giờ tách ra. Nếu như nói ta chỉ cần vàng, không cần hình tướng, không cần hình tướng thì cũng không có vàng. Quý vị đem vàng nấu chảy thành một khối thì cái tướng của nó là một khối. Nếu quý vị vò thành một cục thì tướng của nó là một cục. Quý vị nói ta không cần tướng, không cần tướng thì vàng cũng không có. Cho nên hiện tướng và tánh thể là một, không phải hai. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Tác dụng của thể là hiện tướng, tức là thể có thể hiện các thứ tướng. Y tránh trang nghiêm của nhất trần pháp giới và thập pháp giới đều là do tự tánh. Tự tánh là bản thể, lý thể sở hiện ra. Mà tác dụng của bản thể là tất cả hiện tướng. Tác dụng của tướng là biến hóa. Cho nên chúng ta nói dụng, có dụng có thể, có dụng có tướng. Chữ quảng này là dụng của thể và dụng của tướng. Thể đều bao gồm bên trong. Tác dụng của nó thì rộng lớn vô biên. Đây tức là thể và tác dụng một đôi. Đây là đôi thứ năm. Đôi thứ sáu là nói chữ phương. Thì nãy đã nói phương là hiện tướng, đại là tự tánh, là chân như bản tánh. Chân như bản tánh là năng hiện, năng biến, Hết thể tất cả hiện tướng là sở hiện, là sở biến. Sáu chữ này thì đã nói hết thảy toàn cả vũ trụ nhân sanh, lý sự hiện tướng và tác dụng. Tuy Phật nói được rất rõ ràng, nói được rất minh bạch, nhưng chúng ta nghe rồi vẫn cảm thấy không hiểu gì cả. Chỉ là hiểu được chút ít đường khung bên ngoài. Cái gọi là chỉ biết như vậy mà không biết nguyên nhân ra sao. Nếu chúng ta muốn hiểu rõ nguyên nhân ra sao thì phải hiểu rõ toàn kinh. Toàn kinh đã nói chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, là nói rõ đạo lý của nguyên nhân ra sao. Vì vậy đề kinh bảy chữ này, trong mỗi một chữ đều hàm nhiếp đầy đủ sáu chữ khác. Trong kinh nói một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều không hai. Từ trong đề kinh này thì quý vị hiểu được trong kinh Hoa Nghiêm đã nói pháp giới vô chướng ngại. Vô chướng ngại chính là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Phổ Hiền Bồ Tát Ngài thế nhập cảnh giới này. Sau cùng một phẩm là phẩm nhập pháp giới, tức là ý nghĩa đề kinh của trong Hoa Nghiêm 40 rất viên mãn, rất rõ ràng, gọi là thế nhập cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Một nhiều vô ngại, một nhiều không hai, chính là pháp giới vô chướng ngại. Quý vị có thể thế nhập được thâm sâu, tức là quý vị thế nhập Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Lúc đó phải nên gọi quý vị là Phổ Hiền Bồ Tát. Quý vị không phải là bậc Bồ Tát tầm thường. Quý vị đã thế nhập cảnh giới này thì quý vị chính là Phổ Hiền Bồ Tát. Dùng phương pháp gì để thế nhập? Dùng Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Phổ Hiền Hạnh Nguyện là năng nhập Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, là sở nhập cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn, chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đây là năng sở không hai. Vì vậy nếu như nói đại thì bảy chữ đều đại, nói phương thì bảy chữ đều phương. Thí như chúng ta nói đại, nói chữ đại này là thể đại. Chữ đại này không phải là lớn của lớn nhỏ. Quý vị nên biết cái lớn của lớn nhỏ là tương đối, tương đối của lớn là nhỏ. Chữ đại này ở đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn, không có cách nào mà nói. Bất đắc dĩ dùng chữ đại này để hình dung nó, để tán thán nó. Cho nên chữ đại này là ý nghĩa tán thán, là ý nghĩa hình dung, không thể rơi vào trong số lượng. Lớn và nhỏ là thuộc số lượng, rơi vào trong số lượng thì sai rồi. Chân tâm của chúng ta, bản tánh của chúng ta lớn mà vô ngại. Thế Tôn tại trong Kinh Lăng Nghiêm có nói một thí dụ. Tâm tánh của chúng ta, chân tâm bản tánh của mỗi một người chúng ta, cái này mới là của mình. Trong Thiền Tông thường nói bản lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sanh. Bản lai diện mục là gì? chính là chân tâm của chúng ta, là tự tánh của chúng ta. Tự tánh cũng gọi là bản tánh. Cái này mới là thật sự của mình. Tự tánh có bao lớn, Phật đem nó thí dụ là hư không. Trong cơ quan cảm giác của chúng ta hiện nay, không có cái gì lớn hơn hư không. Hư không là lớn nhất. Cho nên Thế Tôn đem tâm tánh của chúng ta thí dụ là hư không, và đem cơ quan cảm giác của chúng ta hiện nay thí dụ là một đám mây trong hư không, là một đám mây trong hư không. Quý vị nghĩ xem có bao lớn. Toàn cả hư không pháp giới ở trong tự tánh của chúng ta thì giống như một đám mây trong hư không vậy. Cho nên mới nói tâm bao thái hư lượng chu sa giới, tức là tâm bao trùm khắp pháp giới. Xin thưa với quý vị, đây là lý. Nếu từ trên mặt lý mà nói thì đây là thể, là tướng. Tâm bao thái hư của chúng ta không khác gì với tất cả chư Phật Như Lai. Tâm của chư Phật Như Lai bao thái hư, mà tâm của mỗi một người chúng ta cũng bao thái hư. Cho nên Phật nhìn thấy tất cả chúng sanh cũng chấp tay cung kính. Tại vì sao? Vì quý vị cũng là Phật, ta là Phật, quý vị cũng là Phật. Phật cùng với Phật bỉ thử rất khiêm nhượng, rất cung kính. Này thứ nào của chúng ta không bằng Phật? Tâm lượng không bằng Phật. Tâm lượng của Phật khắp pháp giới, còn tâm lượng của chúng ta thì quá nhỏ hẹp. Hai người ở chung với nhau thường hay cãi lộn, trong tâm cũng không thể dung nạp được. Nay chúng ta phải học, phải làm thế nào mở rộng tâm lượng. Theo trên mặt lý thì có tâm này, thì cái tâm này không có vấn đề. Tâm này cùng với chư Phật, cùng với Phật bình đẳng. Tâm này vốn bao thái hư. Vì chúng ta không biết tâm của mình bao thái hư, không biết cũng không sao, không biết cũng bao thái hư. Biết hay không biết cũng không sao. Điều quan trọng là tâm lượng quá nhỏ thì không được. Tâm lượng phải lớn mới được. Thì sự thọ dụng của chúng ta được tự tại, thì quý vị được thọ dụng lớn, được quả đức lớn. Cho nên chữ đại là nói tánh thể, chữ phương là nói hiện tướng. Người minh bạch, người giác ngộ cũng tức là người có tâm lượng lớn. Tâm của họ thật sự bao thái hư. Phải có cái tâm lượng lớn như vậy, cảnh giới sở hiện chính là nhất chân pháp giới. Mở đầu trong Kinh Hoa Nghiêm có 6 phẩm, 12 quyển kinh văn, là nói về trạng huống sinh hoạt của Tỳ Lô Giá Na Phật. Trong phước đức trang nghiêm của Ngài, đó là gì? Đó là đã giác ngộ, đã minh bạch, đã mở rộng tâm lượng. Sở cảm được phước báo. Phật tại trong kinh có nói một câu, đã chứng minh cho chúng ta thấy, y báo chuyển theo chánh báo, không sai chút nào. Y báo là hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta là chuyển theo tâm của mình. Đây là hoàn toàn sự thật. Chúng ta đừng trách hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta không tốt. Nguyên nhân không tốt ở tại đâu? Là vì tâm lượng của chúng ta quá nhỏ hẹp. Hay nói cách khác, chúng ta dụng tâm bất thiện, nên cảm được hoàn cảnh y báo không tốt. Nếu chúng ta dụng tâm là thiện, cái gì gọi là thiện, cái gì gọi là bất thiện? Tương ứng với Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm là thiện. Không tương ứng với Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm là bất thiện. Thì Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm cách chúng ta rất xa, rất xa. Rất xa cũng không sao, có xa hơn nữa cũng không sợ. Chỉ cần chúng ta đi đúng phương hướng thì là thiện. Quý vị phải chú tâm mà nghe hiểu ý nghĩa này. Đi đúng phương hướng thì là thiện, nếu đi sai phương hướng, hễ đi sai thì là bất thiện. Nếu đi ngược phương hướng 180 độ thì đó là bất thiện nhất. Chúng tôi xin nêu ra một thí dụ. Phương hướng hoàn toàn chính xác là Bồ Tát. Người này được gọi là Bồ Tát. Chỉ cần họ cứ đi theo con đường này thì họ nhất định đạt đến mục tiêu. Phương hướng mà có hơi sai một chút, mức sai, mức độ sai không nhiều thì là Bích Chi Phật. Lại sai thêm một chút thì là A-la-hán. Nếu sai đến 45 độ thì người đi con đường này là lục đạo luân hồi. Nếu sai đến 180 độ hoàn toàn ngược lại thì là địa ngục A Tỳ. Tôi dùng thí dụ này để nói thì quý vị dễ hiểu. Khi quý vị hiểu rồi, đích thật là như vậy. Cho nên dù phàm phu chúng ta cách Phật có xa đi nữa cũng không sao, phàm phu chúng ta có thể học Hoa Nghiêm, phàm phu chúng ta có thể khế nhập cảnh giới của Đại Phương Quảng. Đây là Phật tại trong kinh nói rõ ràng cho chúng ta. Hôm qua tôi đã trình bày cho quý vị về đại tâm phàm phu. Cái gì gọi là đại tâm? Phương hướng phải rất chính xác, phương hướng phải đúng Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm thì mới thật sự đúng chính xác. Phải đúng Cực Lạc Thế Giới, phải đúng A Di Đà Phật, chính là Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm. Phương hướng góc độ không thể sai một tơ hào, cho nên gọi là sai một hào ly cách xa ngàn dặm. Phương hướng mục tiêu của chúng ta nhất định phải chính xác. Nếu chúng ta học tập bộ kinh này thời gian được 3 năm 4 năm, chúng ta ở tại đây cố gắng mà học tập, trong thời gian 3 4 năm chúng ta điều chỉnh phương hướng cho chính xác, điều chỉnh được không sai chút nào, như vậy thì đã thành công rồi. Trong đoạn thời gian này học tập không có uổng công. Đây là lần này mục đích của chúng tôi giảng bộ kinh này, hy vọng có thể đạt đến mục tiêu này, là giúp cho mỗi một vị đồng tu điều chỉnh phương hướng cho đúng với Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm thì tương ứng thì tướng lớn, thì dụng lớn tức tác dụng lớn. Chữ Phật này, Phật là quả báo, tức tu hành chứng quả. Quả đại tức quả báo cứu cánh viên mãn, chúng ta gọi là Phật quả. Chữ hoa này là tượng trưng cho nhân đại. Đây là trong Phật pháp chúng ta dùng chữ này làm biểu pháp. Thực vật trước tiên hoa nở, sau đó kết trái. Cho nên dùng chữ quả là tượng trưng cho tánh đức của chúng ta, chính là tự tánh vốn có đầy đủ vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tài nghệ. Tất cả vô lượng là trong tự tánh của chúng ta vốn có đầy đủ, không phải từ bên ngoài mà có. Đúng như trong kinh Phật nói, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm, không sai chút nào. Thế nhưng chúng ta từ vô thị kiếp đến nay đã nổi dậy vô minh phiền não, đã làm chướng ngại tánh đức vốn có của chúng ta. Tuy có tánh đức nhưng không thể hiện tiền, không thể khởi tác dụng, chúng ta không được thọ dụng. Dù nay có được thọ dụng, chỉ là tánh đức hoàn toàn đã biến chất. Mọi người có hiểu hay không? Nghĩa là vô lượng trí huệ, tức trí huệ bát nhã của tự tánh, đã biến thành vô lượng phiền não. Mọi người nên biết, phiền não chính là bồ đề. Dù có vô lượng vô biên phiền não nhưng không sợ, chỉ cần chuyển được thì trở thành vô lượng vô biên trí huệ. Không có phiền não, chỉ có trí huệ. Như vậy thì đã chuyển được phiền não thành trí huệ. Vì sao trí huệ lại trở thành phiền não? Vì đã mê. Đã mê tức là đã mê mất tự tánh. Ngày nay có người nào tự mình rất rõ ràng, rất minh bạch, biết tâm mình bao thái hư thì họ không mê. Quý vị có biết hay không? Không biết thì là quý vị còn mê. Nếu quý vị khẳng định mình rất rõ ràng, rất minh bạch, tâm của ta đích thật là bao thái hư, thì quý vị đã giác ngộ. Phiền não trong tự tánh của quý vị dần dần sẽ chuyển biến, sẽ chuyển biến thành trí huệ. Một niệm giác tức là Phật Bồ Tát, một niệm mê tức là phàm phu. Phàm phu và Phật không có khác biệt, chỉ là mê và ngộ khác nhau. Ân đức của Phật đối với chúng ta, lời dạy của Phật đối với chúng ta không có gì khác là giúp cho chúng ta phá mê khai ngộ. Khi mê thì quý vị cảm được quả báo là khổ. Tình cảnh cuộc sống của quý vị khổ không thể tả. Trong 10 pháp giới, từ trên xuống dưới, càng xuống dưới thì càng khổ. Địa ngục là khổ nhất. Quý vị đã giác ngộ thì chuyển được cảnh giới, quý vị sẽ hướng lên trên. Ngộ được càng lớn, ngộ được càng sâu thì quý vị chuyển biến dần dần, khôi phục lại Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là nhất chân pháp giới. Đã mê mất thì trở thành 10 pháp giới. Mê ngộ không hai. Cho nên chữ hoa này là tượng trưng cho tu nhân. Thông thường Phật đem nó quy nạp thành một tổng cương lĩnh. Tổng cương lĩnh này chính là trong kinh Phật thường nói lục ba la mật, tức là sáu điều cương lĩnh hay sáu điều nguyên tắc tu hành của các Bồ Tát. Nghiêm là trang nghiêm. Chữ nghiêm này là tượng trưng cho trí đại, cũng là bát nhã viên mãn trong tự tánh hiện tiền. Quý vị có tu nhân thì tương lai nhất định chứng quả. Do đây mới biết Phật là người năng chứng quả. Nghiêm là pháp sở trứng, gọi là quả pháp. Nghiêm là quả pháp, Phật là quả nhân. Người tu học theo phương hướng này thì gọi là Bồ Tát. Thì nãy chúng tôi có nói mục tiêu phương hướng của họ hoàn toàn mà tương ứng với Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Tuy người này là phàm phu nhưng họ cũng là Bồ Tát. Họ là Đại Tâm Phàm Phu. Xin thưa với quý vị, Đại Tâm Phàm Phu chính là tu hạnh phổ hiền Bồ Tát của người sơ phát tâm. Bởi vì bộ kinh này từ đầu đến cuối cũng giống như trong kinh Vô Lượng Thọ đã giải, hàm cộng tôn tu phổ hiền đại sĩ chi đức, đức hạnh của phổ hiền đại sĩ là hoàn toàn tương ứng với Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, không khác chút nào. Hễ chúng ta phát cái tâm này thì mục tiêu phương hướng rất chính xác. Đây chính là tu hạnh Phổ Hiền Bồ Tát của người sơ phát tâm. Khi quý vị vừa nghe mấy câu này thì quý vị liền phát tâm, tức ngay bây giờ quý vị là bậc Bồ Tát sơ phát tâm. Thế nhưng Phật tại trong kinh thường nói, hàng Bồ Tát sơ phát tâm thì nhiều. Phật tại trong kinh có nói thí dụ nhiều giống như trứng cá vậy. Vì sao thật tại thật sự có thể trưởng thành chẳng có bao nhiêu con? Vì vừa ra khỏi cửa thì tâm liền thối chuyển. Thí như quý vị đang ở đây, lúc nghe pháp thì liền phát tâm, nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì quên mất hết, thì tâm thối chuyển, rất khó thành tựu. Nếu quý vị mà duy trì được sơ tâm vĩnh viễn không thối chuyển thì quý vị không khác gì thiện tài đồng tử. Trong đời này quý vị sẽ thành Phật. Tại vì sao? Vì không thối chuyển. Không thối chuyển thì một đời thành Phật. Vì sao Phật nói tu hành thành Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, phải mất vô lượng A Tăng kỳ kiếp? Thật tại mà nói, chính là hình dung quý vị rất dễ thối chuyển. Thể thối chuyển thì khó thành Phật, nếu không thối chuyển thì dễ thành Phật, không khó chút nào. Cho nên sau khi quý vị phát tâm mà có thể duy trì được sự phát tâm của quý vị, đây là chuyện không phải dễ. Phải là người thật sự có trí huệ cao. Trong kinh A-di-đà có nói thiện căn phước đức nhân duyên. Quý vị mà thật sự hội đủ thiện căn phước đức nhân duyên sau khi phát tâm thì không bao giờ thối chuyển. Không có lý nào mà không được thành tựu. Một người khi đã phát tâm mà không còn thối chuyển thì chúng ta có thể thấy được tướng mạo và tướng trạng của họ pháp hỷ sung mãn, thanh lương tự tại, trí huệ tăng trưởng. Cái tướng hiện ra nhất định là như vậy. Vả lại nghiệp chướng tập khí của họ rất tự nhiên thì được tiêu trừ. Trong bổn kinh dùng chữ nghiêm này là để tượng trưng cho đại trí huệ cứu cánh viên mãn. Kế đến là chữ kinh, tức là giáo đại, giáo học. Sự giáo dục của trường học nay chúng ta gọi là đại học. Đại học có lớn hay không? Không lớn. Đại học không lớn. Tại vì sao? Vì những môn học của họ không nhiều. Trong vô lượng vô biên pháp môn, họ chỉ tu học một pháp môn hoặc hai pháp môn. Các trường học hiện nay có vô lượng vô biên môn học, học thuật, họ chỉ học một môn, chỉ chuyên học một môn, cho nên nói đại học không lớn. Thế nhưng trong kinh Phật thì lớn, thật là lớn. Ở trong kinh Phật bao gồm hết thảy tất cả môn học, bao gồm hết thảy tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, tận hư không khắp pháp giới, không sót một pháp nào, cho nên gọi là giáo đại. Chữ giáo này ở đây, nếu dùng lời hiện nay mà nói là giáo dục xã hội. Cho nên giáo học của Phật là giáo dục xã hội, đặc biệt là từ phẩm nhập pháp giới. Trong 53 tham vấn của thiện tài đồng tử đã hiển thị rõ ràng cho chúng ta thấy ba vị thiện tri thức ở phía trước của 53 tham vấn là tượng trưng cho nội dung giáo học của Phật pháp, tức là Phật pháp tăng tam bảo. Phật dạy cho mọi người tu học những gì? Phật dạy cho mọi người tu học tam bảo, Chúng ta là người học Phật, vừa nhập Phật môn, trước tiên phải thọ tam quy, tức là đem tam bảo truyền thọ cho quý vị, gọi là truyền thọ tam quy. Tam bảo là tượng trưng cho nội dung giáo học của toàn cả Phật pháp. Tam bảo chính là giác, chánh, tịnh, là tánh đức cũng là tu đức, tánh tu không hai. Vị thiện tri thức thứ tư mà Thiện Tài đồng tử đến tham học là trưởng giả Di Già. Đây là một vị cư sĩ tại gia. Ngài làm công việc gì? Công việc của Ngài là giáo dục xã hội, tức là chỗ này nói giáo học, giáo đại. Phật giáo là giáo dục xã hội. Đối tượng giảng dạy của Ngài là tất cả chúng sanh trong chính pháp giới. Nội dung giảng dạy của Ngài là bao gồm tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian, thì gọi là giáo đại. Trong thế gian và xuất thế gian, không có cách giảng dạy nào có thể sánh bằng giáo đại. Cho nên bảy chữ này, nếu nói đại thì bảy chữ điều đại. Đây là trước tiên chúng tôi sơ lược trình bày đại ý của đề kinh cho quý vị, nhưng vẫn phải giảng một cách rõ ràng tường tận hơn. Đại là thể đại. Ý nghĩa của chữ đại này là gì? Cổ Đại Đức nói với chúng ta rằng thể có đủ hai ý nghĩa, một nghĩa là thường, một nghĩa là biến. Thường là gì? Thường là vĩnh hằng, không thay đổi. Chân tâm bản tánh của chúng ta là vĩnh hằng, không thay đổi. Đây là ý nghĩa của thường. Nó siêu việt thời gian. Biến là rộng lớn. Như khi nãy chúng tôi đã nói tâm bao thái hư. Cho nên nói biến tức là rộng lớn. Từ trên mặt không gian mà nói thì không gian chẳng có bờ mé. Từ trên mặt thời gian mà nói thì thời gian không có bắt đầu và cuối cùng, không đầu cuối, không bờ mé. Đây là ý nghĩa của chữ đại. Nếu chúng ta mà thật sự thể hội được ý nghĩa này, dù cho thể hội được không sâu, chỉ thể hội được một phần hoặc hai phần, thì chúng ta thọ dụng cũng không hết. Tự mình, tự biết mình có một chân tâm. Chân tâm này còn lớn hơn hư không pháp giới. Chân tâm là chính mình. Hiện tại cái thân này của chúng ta là do chân tâm biến hiện ra sắc thân. Cái sắc thân này là gì? Nếu theo Phật Bồ Tát mà nói thì gọi là ứng hóa thân. Ứng hóa thân không phải là chân thân. Hiện tại cái thân này của chúng ta cũng là ứng hóa thân. Tuy là cùng với ứng hóa thân của Phật Bồ Tát, nhưng ý nghĩa ứng hóa thì khác nhau. Ứng hóa thân của Phật Bồ Tát là nguyện lực, là trí huệ, là công đức. Còn ứng hóa thân của chúng ta là nghiệp chướng, là phiền não, là vô minh. Đây là chỗ khác biệt, cho nên khởi tác dụng thì khác nhau. Ứng hóa thân của Phật Bồ Tát thì được tự tại, còn ứng hóa thân của chúng ta thì không được tự tại. Nếu truy tìm nguồn gốc thì chính là giác và mê. Phật Bồ Tát đối với vũ trụ nhân sanh, tất cả sự lý các ngài đều hiểu rõ, cho nên các ngài ứng hóa được tự tại. Còn chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh, sự thật và lý luận hoàn toàn mê hoặc, hoàn toàn không biết gì cả, cho nên chúng ta ứng hóa không được tự tại. Chúng ta gọi là nghiệp báo thân, theo nghiệp lưu chuyển, theo nghiệp thọ sanh thì khổ không thể tả. Tuy rằng chúng ta rất khổ, tuy mọi người chúng ta đều rất khổ, nhưng nhìn thấy mấy chục ức người trên toàn thế giới cũng là rất khổ. Chúng ta trong số người khổ này vẫn còn có may mắn. May mắn ở chỗ nào? Là gặp được Phật Pháp, nhất là gặp được Đại Pháp Hoa Nghiêm, không thể nghĩ bàn, là đệ nhất đại giáo trong Phật Pháp. Chúng ta có cơ duyên gặp được, có cơ duyên tiếp xúc được, có cơ duyên nghe được, có cơ duyên học tập, thì đúng như trong kinh A Di Đà có nói, không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Chúng ta đem phía sau mấy câu, mấy chữ của câu này thay đổi một chút, là không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà gặp được bộ kinh này. Thật là không dễ. Có nhân duyên gặp được bộ kinh này mà tự mình lại có thiện căn. Thiện căn là gì? Là có thể tin, có thể hiểu. Ta tin tưởng, ta đang ở đây nghe kinh, ta có thể nghe hiểu. Khi ta đọc kinh này, ta đọc có thể hiểu rõ, thì đây là thiện căn. Sau khi chúng ta hiểu rõ mà có thể phát tâm y giáo tu hành, chúng ta phải đem đại giáo của Như Lai biến thành tư tưởng, kiến giải lời nói, việc làm trong cuộc sống hàng ngày của mình, thì quý vị có thể khế nhập Đại Phương Quảng, thì quý vị có thể chứng được Phật Hoa Nghiêm, thì quý vị mới thật sự được gọi là đại tâm phàm phu. Phật tại trong kinh này không phải là thuận theo chúng sanh nói, mà là hoàn toàn thuận theo cảnh giới của Như Lai tự chứng đắc. Kinh Hoa Nghiêm là cảnh giới quả địa của chư Phật Như Lai. Các ngài vì muốn giúp cho chúng sanh ngộ nhập, nên khởi lòng đại từ đại bi vì chúng ta diễn nói bộ kinh điển này. Đây là ý nghĩa của thể đại. Chữ thứ hai là phương. Phương là tướng đại, vô lượng trí huệ đức năng, vốn có đủ của trong bản thể tự tánh. Chúng ta thường gọi là tánh đức. Tánh đức chính là tướng đại. Cổ đức có nói, trong chữ phương này có hai ý nghĩa. Một nghĩa là chánh, một nghĩa là pháp. Cái gì gọi là chánh? Thì như khi nãy tôi đã nêu ra thí dụ, phương hướng mục tiêu của chúng ta phải đúng với Đại Phương Quảng thì gọi là chánh, không sai một chút nào. Thì đây là Bồ Tát. Nếu có sai một chút thì là hàng nhị thừa thanh văn và duyên giác. Hễ có sai một chút thì không thể đạt được chánh quả. Đây là đạo lý nhất định. Họ cần phải tu chính cái sai của họ thì mới có thể đạt được chánh quả. Cho nên trong các kinh Đại Thừa, Thế Tôn đối với hàng nhị thừa, Ngài quở trách họ. Chúng ta cũng thường thấy trong kinh văn có ghi chép như vậy. Khi đọc đến phần kinh văn này, chúng ta phải biết cảnh giác. Chúng ta không thể đi sai đường. Chữ thứ hai là pháp. Pháp là phương pháp. Là phương pháp gì? Là phương pháp thành Phật, tức là phương pháp tu hành chứng quả. Cái phương pháp này giống như một đường quỷ đạo vậy. Chúng ta đi theo đường quỷ đạo này, tức đi theo phương pháp này mà tu hành, thì nhất định có thể khế nhập Đại Phương Quảng. Chúng ta gọi là khế nhập Đại Phương Quảng.